biết tu hôm nay mai tái khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, câu Di Đà tỏa sáng nhân gian. Ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiếng kể, cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Giác Huệ. Kính thưa chư Thượng Đức Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử có trong đạo tràng thân mến, theo chúng tôi được biết là đạo tràng của chúng ta đây cũng là lần đầu tiên khai khóa Phật thất, tất nhiên là cũng rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà tất cả đều vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là khó khăn này sẽ chất chồng những khó khăn khác ở trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu chúng ta có niềm tin với Phật pháp, chúng ta có niềm tin với Tam Bảo, thì tất cả nó sẽ trở về với cái vị trí của nó là hanh thông, tất cả đều đâu sẽ vào đấy. Nên chùa của chúng ta là một cái dạng chùa phố mới xây cất, trong cái điều kiện sinh hoạt rất là khó khăn, mà sư cô trụ trì và quý vị Phật tử đã hết sức cố gắng để vì Phật pháp, để vì trùng tiên dương chánh pháp của nhà Phật mà chúng ta mở kỳ Phật thất như vậy, cũng là hết sức một sự nỗ lực. Đây cũng là tâm của Bồ Tát Đạo. Xin quý vị Phật tử cho ni chúng chùa Giác Huệ một tràng pháo tay. Chứ theo như quý thầy xây dựng đây không dám mở, thấy nó khó khăn quá, thấy sinh hoạt đều khó khăn, Phật tử tới lui rồi làm ồn ào, rồi nào là các cái hoạt động đủ thứ hết. Nhưng mà chùa của chúng ta thì chỉ có một hai cô ở trú xứ thôi, nên quay qua bên đây, quay qua bên kia, nên mà người mình thì có hai cánh tay mà quay bên đây đỡ, quay bên kia đỡ. Còn nghe nói là cô còn nấu cháo, nấu cơm từ thiện cho trung tâm ung bướu, cho các cái bệnh viện của bệnh nhân nghèo. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp, đây là rất là tốt, không phải ai làm cũng được đâu quý vị. Còn phóng sanh, thả chim, thả cá, đủ thứ. Như vậy thì một người có hai cánh tay mà đã vươn qua nhiều quá, chắc đây cũng là hạnh của chuẩn đề 18 tay A Di Đà Phật. Tôi cho anh chồng pháo tay nữa. Quý vị Phật tử, mà chúng ta biết rằng cái khi mà chúng ta tu, có nhiều người ta quan niệm, quý vị, ta quan niệm mình tu là mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cho nó khỏe, ở dưới thế gian này sao thấy nó khổ đau quá. Ai thì cũng có mang cái thân của con người, nhưng mới đó mà mình thấy là tóc bạc rồi, mới đó là thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. Mới đây hồi năm nào sư cô về đây, năm 98 2000 gì đó, mà bây giờ lại 2011, thời gian nó như là có viên gạch chứ, nó chất chồng lên. Cái tuổi mình, một cái tuổi thọ của mình một năm á, giống như một viên gạch, nó chất chồng lên, chồng lên, chồng lên, mà nó không phải là chồng mãi mãi quý vị. Ai chồng tối đa được 100 viên là hết ra, chồng nhiêu đó là nhiều lắm rồi. Còn có người mới chồng có một viên một mà là đi không hết cuộc đời, có nghĩa là xây không hết cái nhà của kiếp người, đúng không? Còn có người chồng được 2 viên, có người chồng được 3 viên, có người chồng được 4 viên, và cuối cùng chồng được 100 viên hết. Có từ xưa đến nay có chỉ có ông Bành Tổ là chồng được 800 viên, có nghĩa là sống rất là dai. Bành Tổ sống rất là lâu, nổi tiếng nhất trong lịch sử của loài người. Còn ngài A Nan á, chỉ sống chỉ cũng được có 120 viên thôi. Còn Đức Phật của chúng ta chỉ cũng được 80 viên à. Còn mình bây giờ á, ăn toàn là chất độc, uống rượu thì rượu cồn, trái cây á, thì xịt thuốc à, còn gạo á, thì cũng xịt thuốc sâu. Còn bao nhiêu thứ rau á, thấy ngoài non non cũng xịt thuốc sâu, bữa sau bán, mình ăn vô chứa trong gan trong thận mình chất độc không à, không biết mình chất nổi mấy cục gạch nữa. Có nhiều người dự định quý vị, dự định là tôi chắc là chất cỡ chừng 70 cục à, nhưng mà mới có chất 50 cục mà đi khám ra cái ung thư rồi, muốn chất 1 cục nữa chắc không được. Có chú kia Phật tử, chú năm nay 59 tuổi, chú là làm gì làm chú cũng phải để từ hưởng thọ lên trên cái bàn thờ, chứ mà để hưởng dương chú không chịu rồi. Nhưng mà 59 tuổi rưỡi quý vị đi khám bệnh ung thư gan giai đoạn 3, bác sĩ kêu trở về sống thêm có 3 tháng nữa, còn 3 tháng nữa mới lên tới là hưởng thọ. Có 59 tuổi thêm 9 tháng nữa thôi, còn 3 tháng nữa kéo không nổi quý vị. Mà chú đặt ra cái mục tiêu của cuộc đời mình là phải chất 60 cái viên gạch nó lên cho được cái chữ thọ. Chứ còn mà dưới 59 trở xuống là ta nguyện trên bàn thờ nguyện giấy là ông Nguyễn Văn B gì đó hưởng dương, cái nghe chữ hưởng dương cái tự ái không chịu, nói là mình bị đoản mạng. Nhưng mà kéo lên chút xíu 59 mà kéo lên chỉ kéo được 2/3 cục gạch thôi, chứ không kéo nổi lên thêm 1 cục nữa là 60 cục quý vị. Nên ở đây chúng ta mới nhìn thấy, dầu cho chất 1 cục gạch, 2 cục gạch, hay là 3 cục gạch, 4 cục gạch, hay là 60 cục, 120, hay là 800 cục gạch đi nữa, cuối cùng mình có xây lên được bức tường thành kiên cố mà để lên tới Tây Phương Cực Lạc không? Hay là mình chỉ xây lững lững mình bỏ đâu, cứ kiểu như là bỏ cuộc giữa chừng đó quý vị, thấy không? Vì lý do mình bỏ cuộc giữa chừng nên nó bắt đầu mình đi xây lại, đúng chưa? Ta nói là dẫu sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, hay yếu số như ông Nhan Hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như Hạng Võ mà sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Do đó mà nhiều người khổ công xây từng cái viên gạch này một nè quý vị, để cho cái nhà của mình được cao được xa cho đến cái nơi vinh quang nhất, mà ta không nhìn lại, cuối cùng mình gọi là giả tràng xe cát biển đông à đó. Ở quý vị, nên cái người mà khổ công đi xây những cái viên gạch cho một cái nhà của kiếp người này mà mải mê ở trong đó, phải đi kiếm tiền mua gạch thuê sợ thợ đồ xây, cuối cùng ra một cái nhà to đẹp, đi khám bệnh ở trong nhà kinh Pháp Hoa nói lửa đang cháy bình ga, cái nhà đẹp rõ ràng phải không, cháy bình ga thấy tướng đẹp chứ là chụp CT ra có khối u trong gan, phải cháy bình ga chưa, ở trong cháy đâu à, đâu có hay đâu phải không quý vị à. Như vậy thì để mà chúng ta nhìn nhận ra được một cái vấn đề, để trong một kiếp người này chúng ta xây như thế nào được một ngôi nhà nào cho nó vững chắc hơn, cho nó vững chãi hơn, thì cái người nào mà tiếp tục xây cái nhà ở thế gian này thì người ta gọi là rừng mê. Còn cái người nào mà xây một ngôi nhà khác mà nó bền, nó vững chãi, nó đi đến cái nơi mà mình cần đến, nó đẹp hơn cái đó nhiều, thì người ta gọi nó là bờ giác, nó mới có cái từ cái chùa mình là từ chùa Giác Huệ đó quý vị. Chữ giác là giác ở chỗ đó đó, giật mình à, thấy mình xây những cái ngôi nhà. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là viên gạch cuộc đời. Bây giờ chúng ta đang là những người thợ. Thợ thì có những cái người thợ khéo, có những người thợ rất là vụng về quý vị. Mà tất cả những cái người thợ đó thì là những cái người thợ xây nhà. Thì cái người thợ xây nhà thì họ xây từng cái viên gạch lên. Cái người thợ khéo á, họ xây thẳng thốn à, xây đây nó thẳng đây. Cái vô nhà mình á, mà mình thấy cái người thợ khéo mình biết liền quý vị. Cái thứ nhất á, là họ xây không có đổ hồ. Xây xây á, chứ cái hồ này đổ là họ hốt lại hết à, sạch bon à. Còn cái người thợ vụng về á, xây lên nó đổ vải tùm lum hết trơn. Mình thấy hao tốn dữ lắm quý vị. Mà lên cái bức tường mình nhìn cái gọi là tự ái liền á. Nhìn lên bức tường ẹo 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 nó dẹo, nó nhìn lên cái mình thấy tường không thẳng, không thốn, không ngay chứ. Rồi với cái cạnh á, cái cạnh nó phải sắc, phải bén. Nhưng mà cái người thợ vụng về á, xây cạnh nó không có sắc, không có bén vậy. Mình nhìn vô cái nhà mất giá trị. Bữa trước á, tôi thấy một cái nhà ở dưới đường tỉnh lộ 10 á, là đường Bà Hôm á, xây 3-4 tỷ bà. Mà nhìn vô cái nhà nó cho người ta không thèm á. Nghĩa là thợ xây quá, quá dở. Lót gạch hở bên đây, hở bên kia, phùng bên đây phình bên kia, rồi nhà mới có ở mấy ngày cái nứt cái xé tường đó quý vị. Như vậy á, thì cái nhà đó nó tồn tại không có được bao lâu hết, tại vì cái người thợ xây quá dở. Còn cái người thợ khéo á, ở đây là thợ tương đối khéo nè, xây các cái cạnh chưa làm xong mà thấy nó bén, có nghĩa là thợ này cũng là thợ cỡ 8 điểm 7 điểm. Còn cái người thợ kia á, theo chúng tôi chấm chừng 2-3 điểm mà lọt dưới trung bình yếu luôn. Như vậy thì cái người ở trong thế gian này, mình là một người thợ giỏi, là mình xây mà được người ta khen, ngôi nhà nó đẹp, vì thì người ta mang ơn mình. Còn cái người mà xây á, cái ngôi nhà mà nó xấu, nó hời hợt, nó tốn kém, người ta chẳng những không mang ơn mình, mà người ta còn giận, còn hờn, người ta lại còn khổ, còn đau. Thì mình xây ngôi nhà cho người ta vậy, không đem lại niềm vui mà lại đem lại nỗi buồn cho người ta nữa. Như vậy là mình không phải là một người thợ khéo. Nhưng mà tất cả những chuyện thế gian, khi cái nhà mà xây xong á, thì dầu cho cái nhà tốt nhất đi quý vị, thì cấp 1 đi nữa, thì tuổi thọ nó cũng dài trăm năm mà. Ví dụ như những cái ngôi nhà hồi Pháp, hoặc giả những cái khu phố cổ Hội An, hoặc như là Hà Nội 36 phố phường á, thì cách đây cũng vài trăm năm thôi, bây giờ nó lại xuống cấp và nó lại tiêu đi hết quý vị. Ai mà xây một cái nơi vững chắc bằng cái hoàng cung của thành Ca Tỳ La Vệ không? Ở đây ai đi Ấn Độ rồi? Có ai đi Ấn Độ chưa? Chưa không? Thì chúng ta xem qua cái chỗ nhật ký của thầy Chân Tín đi Ấn Độ về quay lại đó, hoặc là xem qua những tấm hình nữa, chúng ta thấy á, cái thành Ca Tỳ La Vệ ngày nào cách đây chỉ hơn 2500 năm thôi, trở lại một cái nền, quý vị, nền gạch, một nền gạch đổ điêu tàn, một cái thành cổ uy nga lộng lẫy, đã từng một thời gian là thắng cảnh tráng lệ thế gian, nhưng mà trở về với điêu tàn đổ nát. Huống chi cái nhà của chúng ta xây thì được bao lâu chứ. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nhà của thế gian. Rồi qua một cái kiếp người, qua kiếp khác thì lại xây một cái ngôi nhà khác. Thì chúng ta sống trên thế gian này cũng vì đó quý vị. Một năm sống của chúng ta là chỉ được một cái viên gạch để chúng ta xây thôi. Như vậy thì chúng ta xây đến đâu, chúng ta tô điểm đến đó nha quý vị. Xây cái nhà, vì cái nhà này là nhà gì? Chính là cái nhà xác thân của chúng ta đó. Chúng ta ngày nào chúng ta cũng xây lên cho nó hết. Trong một cái viên gạch một năm chúng ta xây nè, thì chúng ta phải tô, phải không? Chúng ta phải tô nó, chúng ta phải sơn nó, chúng ta phải chét nó để bảo dưỡng nó, qua năm sau xây tiếp, viên xây nào được ngôi nhà thôi. Nhưng mà để được một cái ngôi nhà đẹp ở trong cuộc đời này, được cái ngôi nhà đẹp á, thì chúng ta không bao giờ được cái ngôi nhà đẹp cả quý vị Phật tử. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta lớn lên xây tới 18 cục gạch thì lúc đó nhà nó đẹp lắm, nó vừa chừng ngang tầm mắt rồi, nó vừa chừng. Tại con người ta mình á, cao chỉ được 1m6, 1m8 mà, phải không? Thì cái gì cái vừa chừng á thì là nó đẹp phải không? Vậy thì cái lúc mình xây 16, 18 cái viên gạch đó, cái mình chụp hình lại mình để đó. Cái bây giờ á là mình xây lên, à, cô năm nay được bao nhiêu tuổi? Mấy? 65 tuổi, cô được bao nhiêu tuổi? 56 tuổi. 56 tuổi là xây được 56 cái viên gạch. Cô này 65 tuổi là xây được 65 cái viên gạch. Bây giờ á, cô về dắt chưa? Cô tìm một cái tiệm chụp hình đẹp nhất cho thầy đi. Cô chụp cho một cái chân dung của mình. Và cô lấy cái chân dung hồi mà lúc mà cô xây 16 với cái 18 cái viên gạch đó, cô chụp, cái bữa nay cô so sánh cái nhà mình, cái lúc mà 16 với 18 viên gạch đó so với cái nhà 65 viên gạch này, rồi bây giờ mình mới đem ra mình bình phẩm. Phải không? Bình phẩm lúc cái nhà mình 16, 18 viên đó quý vị, cái nhà nó tương đối, phải không? Cái nhà mình ở trên á, cái nóc nhà, cái mái tóc mình á, nó màu xanh, nó màu đen, phải không? Nhưng mà bây giờ nó trở thành màu nâu, màu trắng. Màu trắng thì chắc nâu nâu cũng nhờ nhộm chút đỉnh, phải không? Như vậy á, mình mới so sánh nè. Cái ngôi nhà đó vậy, cái là mình mới coi cái cửa sổ. Cái cửa sổ hồi đó đó, thì cái mái trên cửa sổ nó có le ra, cái đồ che cửa sổ đó là nó sắc bén, à, nó ngon lành đó. Còn cái cửa sổ nó long lanh, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, phải không? Vì cái cửa sổ của ngôi nhà đó chính là đôi mắt của mình á. Đôi mắt lúc đó nó long lanh. Đó, một thi sĩ nào đó mà đã từng đi theo mòn ngôi nhà của mình đó, là đôi mắt em long lanh màu xanh nước biển, để lòng anh đây chìm đắm tận dưới đáy luôn. Đó, quý vị. Còn bây giờ ta nhìn vô cái đôi mắt mình, cái đôi mắt em hôm nay là đôi mắt còm, đôi mắt viễn, đọc kinh không được phải nhờ kính hiển vi, kính lúp đọc không ra nữa, phải nhờ kính hiển vi mới đọc, đo đeo hai cái kính to đùng đây mới đọc kinh nổi, chứ hồi xưa đọc bình thường thôi. Bây giờ thi sĩ của ngày nào nhìn lại cái đôi mắt của mình đó quý vị, bây giờ người ta tả không nổi. Hồi xưa đôi mắt em như một đại dương mênh mông, và anh thả bao nhiêu con thuyền vào đó đều chìm nắm ở trong đó hết. Bây giờ sao mà đôi mắt sao hai cục đá, à, nó che ngoài trước, còn hai mắt còm ở trong nữa. Thi sĩ tả ra không nổi. Không lẽ nói là đôi mắt em như hai hòn đá, sao vậy sao được, đúng không? Như vậy là thi sĩ tả không nổi. Cái đôi mắt là nó vậy, cô dài xuống, à, có nhà thì có cửa sổ, có cái cửa cái nữa, à, cửa cái mình mỗi lần á, cái cửa cái mình á là những cái khung cửa nó đều đặn, nó đẹp. Bây giờ á, mình thấy mở cánh cửa cái ra, cái khung cửa đâu mất hết rồi, nghĩa là răng mình còn cái cây nào chứ, phải không? Mỗi lần cái cửa cái á, cái khung nó ngà, nó ngọc là khung thiệt. Bây giờ mình phải vô chỗ nên là gọi là nha sĩ đó làm lại cái khung cửa. Bởi vì đó quý vị có nghe cái bài khung cửa sổ của hai nhà cuối phố không, ta đẹp lắm. Bây giờ khung cửa của mình á, mà lỡ á, mà mình này bữa nào mà bà la sát mà nhập sát vô á, la con la cái tự nhiên khung cửa sổ văng ra. Bữa trước có cô Phật tử á quý vị, cái về nhà đi đào tràng về nhà, con nói nặng diện tiếng nổi sân quát hả ra, rồi la con la sao mới văng nguyên cái tiền hàng tiền đạo trên ra. Tại vì cái nguyên cái hàm trên đó mình á là làm bằng răng giả, văng ra ngoài rồi phải lộ đi kiếm, lòng vòng với nó lăn giật đi dách đâu, phải đi kiếm đèn pin đồ kiếm. Cái quý thầy hỏi là cô kiếm cái gì vậy, la dạ con kiếm cái hàm răng. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ á là hồi cái nhà mình á là lúc 16, 18 tuổi á, cái nhà nó thẳng băng à. Cái nhà nó thẳng băng, đâu đó thẳng thốm, thợ là thợ xịn làm nha. Thợ làm bén lắm, bén cạnh lắm. À, thép bê đồ ngon lành lắm, màu sắc đồ rực rỡ. Mà bây giờ quý vị, sơn này không phải là sơn nếp tông hay là sơn gì chứ. Sơn này chắc là sơn dởm rồi. Mỗi lần cái mặt tiền đưa ra ngoài đó mình thấy sơn lên, à cái đó thì màu đen, cái phía dưới á, cửa cái thì màu đỏ. Bữa nay ở trên á, thì cái cửa sổ không phải màu đen mà nó ra cái màu nhợt nhạt rồi. Còn ở dưới á, cái cửa sổ của mình, cái cửa cái của mình màu đỏ. Bây giờ cái cửa cái nó tái lét, cái môi mình nó già quá, còn vừa già vừa bệnh nó tái lét môi à. Nên bây giờ phải mướn thợ về xăm hai cái cửa cái. à, quý vị cho đẹp như hồi thở mà mình xây 18, 20 cái viên gạch. Như vậy thì ngày xưa mình thấy cái dáng của cái nhà mình á, nó đẹp lắm. Ai vô các cái thi sĩ đằng xa nhìn lại, người ta còn phải lấy ống dòm để ta dòm á. Người ta dòm, người ta ngắm á. Mình là hãnh diện, hôm qua em đi chùa hương, qua cỏ hồ mờ hơi sương đó, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, em không nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà bây giờ quý vị mà đi ra ngoài Bắc đi chùa hương cái thôi, phải không? Rồi ai mà nhìn em đâu, đúng không? Tại bây giờ mỗi lần cái nhà nó thẳng băng à, bây giờ nhà mà nó cong, nó cong vòng à. Mỗi lần ở nhà có hai cái cột chống lên nó đẹp lắm, bây giờ thêm cây thứ ba, nó thêm cây gậy, đúng không? Lâu rồi nhà nó sắp đổ sụp rồi, nó phải cong cái nhà lại, nó sắp đổ sụp rồi nó có cây gậy nữa à, nó chống. Vậy thì cái nhà mà lấy cây mà chổi lên biết cái nhà nó làm sao đó quý vị. Nó phải siêu, siêu mình mới lấy cây mình chổi. Mà cái nhà tới lúc mà chổi cây là quý vị biết là sắp xây nhà mới rồi, phải không? Như vậy thì sắp xây nhà mới, mà cái người đời của chúng ta đó thì lại là không có muốn xây cái nhà mới đâu. Trên cái nhà cũ đó đó, nó nặng, nó nề như vậy rồi đó, phải còn chất thêm những cái hòn gạch lên tiếp đó quý vị. Muốn chất thêm nó càng nặng càng đè, càng nặng càng đè. Tướng cái ngôi nhà mỗi lần đó thì tướng đẹp đây nè. Bây giờ tướng nhà công vọng chỗ này nè, thấy chưa? Cái màu sơn của mình đó là phai lạc hết. Đó, tóc thì trắng, môi thì thâm, da thì là nổi gọi là tàn nhang, phải không? Rồi chân chim nó bước đâu, bước tứ trên cái mặt tiền mà nó bước. Phải chân chim bước trên tay của mình, nhăn nhóm cái tay của ông nói. Mà chân chim trên mặt tiền, cái khuôn mặt mình đưa ra ngoài trước, cứ chân chim chảnh không, tất nhiên những cái nếp nhăn là theo cái từng của viên gạch. Mà càng nhiều viên gạch thì nó càng nhiều cái nếp nhăn, quý vị không tin hả? Giữa hai cái lằn gạch đó quý vị, chúng ta xây á thì nó phải có một đường không? Đúng không? Nó có một đường không? Mà có hai viên á thì nó hai đường, mà ba viên là nó ba đường. Bữa nay 65 viên là 65 đường nha, đúng chưa? Như vậy á, thì mình nói ra để mình nhìn, mình so sánh cái nhà lúc mà mình xây hồi 16 viên gạch, 18 viên gạch là quý vị đang xây cái nhà phía bên đây. Bây giờ xây 65 nhà phía bên đây, xây 56 nhà phía bên đây. Bây giờ mình ra mình làm một cuộc thi, thi nhà đẹp. Thi nhà đẹp á thì người ta gọi là thi hoa hậu đó, phải không quý vị? Đó, thi nhà đẹp, có nhà ai nhà đẹp là không bao giờ cái nhà mà bị chổi cây hết á. Nên thi hoa hậu á, người ta thi ở nhà có 16, 18 viên gạch thôi. Chưa nghe ai nói thi nhà 65 viên gạch mà còn chổi thêm cái cây cả, phải không? Như vậy á, thì càng xây càng lên cao thì người ta càng bỏ đi. Như vậy thì chính là cái mà người ta không có quan tâm mình nữa, thì chính là cái khổ của đời người. Nhất là những người phụ nữ đó quý vị, cần cái sự quan tâm của những người khác. Mà càng về già thì cái sự quan tâm lại lỏng lẻo đi. Nên có những người con đã đưa mẹ của mình, ba của mình vào trại dưỡng lão với cái mà lý do là bận quá không thể phụng dưỡng được mẹ cha ở trong cuộc đời. Thôi thì lý do đó nó cũng chánh đáng, tại vì lý do bận quá nên không có lo đầy đủ, trại dưỡng lão để lo nhiều hơn, nên mà nó bận quá đến độ nó không vô thăm luôn nữa quý vị. Một tháng thấy 1 triệu 2 triệu bạc vô đó rồi kể như xong, thì nó không đến thăm luôn. À, bỏ luôn, tại vì nó không quan tâm nữa. Tại sao? Tại vì cái nhà này ở không được nữa. Ở trong này nó sập xuống lúc nào nó không hay không biết, tại nhà nó bị chổi rồi. Như vậy thì chúng ta nói ra đây để làm gì? Chúng ta nói đây chúng ta phải để cười chê, cười chê. Chúng ta nói để không phải là để cho chúng ta khóc với nó, chúng ta than với nó, mà chúng ta nói để chúng ta thấy, chúng ta so sánh được và chúng ta biết được cái tính chất của nó nguy hiểm đến như thế nào. Và trong tất cả các ngôi nhà chúng ta nói nè, từ một viên gạch cho đến 100 viên gạch quý vị, là mình thấy ở bên ngoài tướng nó vậy, nhưng bên trong lửa nó đang thiêu đốt từ ở bên trong, tức là cái lửa bệnh ở trong thân quý vị. Quý vị đi qua bệnh viện Nhi Đồng á, quý vị mới thấy mấy em bệnh rất là nhiều. rất nhiều em bệnh và nhiều em đã không qua khỏi, khi có chỉ 2-3 viên gạch thôi. Có em á, chưa được viên nào, mới có đập nửa viên để lên cái là rồi, cái ngôi nhà xong. Đi tìm một cái ngôi nhà khác, tại vì chúng ta xây chưa xong. Chúng ta làm người thợ xây nhà cho chính bản thân mình, nhưng mà xây chưa xong, thì cái hoài bão đó, cái khát vọng sống đó, cái khát vọng mà muốn cho một cái ngôi nhà đẹp đó, nó lại là không thực hiện được. Nên chúng ta đi tìm một cái nơi khác để chúng ta xây một ngôi nhà khác. Đó là luân hồi, quý vị. Đó là luân hồi. Vậy thì khi chúng ta đi qua một cái kiếp khác, chúng ta lại xây một ngôi nhà khác như vậy, và tiếp tục như vậy, để cuối cùng chúng ta đang ngồi đây trên bước đường nhiều đời nhiều kiếp sanh tử luân hồi. Nhưng mà kiếp trước mình đã từng là có tu, tất nhiên là lúc mà mình xây ngôi nhà đó mà mình đang niệm Phật để mình xây, nên kiếp này mới sanh ra được làm người. Nên trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói rằng á, là thân người khó được, để mất thân này thì muôn kiếp khó lại được. Nên cái hình dáng nhà của một con người là cái nhà này, nhà nó đẹp nhất, quý vị. Trong pháp giới chỉ nhà của con người là nhà đẹp nhất, tại nhà này có đầy đủ ngũ uẩn, nhà này có hai chân hai tay, nhà này có một cái tướng rất là đẹp, rất là cân đối ở trong pháp giới. Còn ví dụ như chúng ta lỡ xây nhà của súc sanh ngay, chúng ta thấy con cua bò ngang không? Thấy không? Chúng ta thấy con chó bốn chân không? Có con nào đi được hai chân không? Có con nào thông minh như con người của mình không? Có con nào thông minh là biết đâu là phàm, đâu là thánh không? Có con người nào á, là biết tính toán so đo ở trong cuộc đời này không? Và có con nào biết làm khổ nhau như con người không? Con người mình biết hết, cái gì cũng biết hết, quý vị. Như vậy thì cái con người của chúng ta là cái nhà đẹp nhất, tất nhiên là cái nhà ở trong sáu nẻo luân hồi. Thì cái nẻo luân hồi của Sa Bà là Ta Bà là những ngôi nhà đẹp nhất, là những chúng ta. Mỗi chúng ta là những ngôi nhà đẹp, tô điểm cho Ta Bà này là đẹp nhất. Vì lý do đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, nên tất cả Đức Phật kiếp cuối cùng bổ xứ Bồ Tát đến đều chọn Ta Bà mà sanh ra. Trong kinh quý vị nhìn thấy, có bao giờ Đức Phật sanh ra ở tại cõi trời đâu, có bao giờ Đức Phật lại sanh ra ở địa ngục đâu, và sanh ra loài súc sanh đâu, mà Đức Phật sanh ra loài có hai chân, tất nhiên loài Lưỡng Túc Tôn, đúng không? Đức Phật cái danh thế gian tôn là Lưỡng Túc Tôn, tất nhiên là loài cao quý nhất trong loài có hai chân, mà loài hai chân này là loài có đầy đủ tư duy và trí tuệ, có đầy đủ ngũ uẩn, mà Đức Phật đã sanh ra là loài Lưỡng Túc. Lưỡng Túc là hai, túc là chân, Lưỡng Túc là hai chân, mà tôn là tôn quý, tôn kính, mà Đức Phật tôn quý nhất trong loài có hai chân là con người của chúng ta. Như vậy quý vị á, mình á mới so sánh. Khi chúng ta so sánh giữa hai cái bức tranh, khi chúng ta xây cái ngôi nhà 18-20 đẹp đẽ thế này, và xây cái ngôi nhà 70-80 thế này vẫn xây chưa xong, thì mình mới tìm ra được một cái quy luật của nó. Cái quy luật của nó là quy luật gì? Cái thứ nhất, ngôi nhà cuộc đời này không bao giờ xây xong, và mãi mãi không bao giờ xong. Mà chúng ta là những người công nhân, phải cực khổ, phải trộn hồ, phải khiêng đá, phải khiêng gạch, phải đi làm lụng có tiền để mua từng cái viên gạch. Và cuối cùng xây, xây để làm gì quý vị? Xây rồi để đốt đi. Cái thứ nhất á, là trong nhà lửa nó tự đốt để hủy diệt ngôi nhà. Và cuối cùng cái ngôi nhà nó không xài được rồi, người ta mới làm sao? Như những mấy cái nước văn minh á, người ta mới gắn mìn rồi vô, người ta giật sập xuống luôn, người ta xây ngôi nhà khác. Còn mình á quý vị, mình không có làm vậy. Mình đây á, thì mình xây như vậy á, lửa trong đó đốt, đốt như là bệnh ung thư nè, bệnh tiểu đường nè, bệnh lên máu nè, viêm gan A, viêm gan B, gan C nè, sida, H5N1 nè, Ebola nè, đủ thứ vân vân, bệnh phong nè chẳng hạn. Rồi á, tất cả các cái, những cái bệnh đó chính là những cái bình ga ở trong nhà mà có cái quẹt để sát bên. Biết chừng nào mà nó quẹt lên một ngọn lửa, cái ngọn lửa bệnh nó quẹt lên cái rồi thì kể như xong. Nặng thì nổ bình ga, nhẹ nhẹ thì cũng xì khói. Như vậy á, thì cái ngôi nhà của chúng ta nó đang bị gì quý vị? Đang bị đe dọa. Mình thấy vậy, xây bất kỳ một viên gạch nào thì trong cái những cái viên gạch đó nó cũng bị đe dọa hết. Vì bị đe dọa đó thì lứa tuổi nào cũng không phải già, cũng không phải bệnh, không phải chết đâu quý vị. Mà lứa tuổi nào cũng có khả năng dừng lại giữa chừng, không xây tiếp được quý vị. Vô bệnh viện Nhi Đồng quý vị thấy, rồi vô trung tâm ung bướu quý vị mới thấy. Chứ đâu phải đợi tới già mới toan theo Phật. Bao nắm mồ hoang rặt cỏ xanh, phải không? À, quý vị thấy không? Hoặc giả là bây giờ trong chuyện Kiều đi, Thúy Kiều đi giếng mộ, mới thấy cái xè xè nắm đất bên đường đó, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh là mộ của Đạm Tiên đó. Đạm Tiên còn trẻ phải không? Đâu có hai mấy tuổi gì chết. Như vậy là con chỉ có hai mấy cái viên gạch thôi. Như vậy thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ xây nhiều cái viên gạch càng lên cao. Mà cái viên gạch càng lên cao á thì sống nó càng lâu. Sống nó càng lâu thì cái sự khổ từ cuộc đời nó càng lớn, và nó càng nặng cho ta. Nên nó gồng cả cái cong cái lưng mình xuống, nó nặng nó mới cong lưng, phải không? Ai về mua vàng đeo thử coi, đeo cái nó còm lưng xuống vậy, nó cũng cong vậy. Thì bây giờ gạch nó chất lên, nó cũng còm lưng, nó cong cái lưng mình xuống như vậy. Và cuối cùng, cái cuối cùng nhà này xài không được nữa quý vị. Nhà này bắt đầu nó cúp điện cúp nước nè quý vị. Bây giờ á điện nước nó cúp, và điện á chạy ở trong thân là máu mình á, chạy trong thân nó cúp điện, cái là trái tim ngưng lại nó cúp điện. Phải không quý vị? Còn bình thường nó không cúp điện thì nó cũng cúp nước à, cúp nước chở vô bệnh viện thông nước. Phải không quý vị? Cúp nước nghẹt ống rồi hết à. Nên nó nhầm khi nó đứng đứt ống nước giữa chừng, nó xì tùm lum ở trong cái nhà của mình hết trơn á, là tai biến mạch máu não á, đứt mấy cái ống nước. Bắt đầu nó xì ra bắt mổ, nối ống lại. Phải không quý vị? Rồi bệnh á, ruột tắc ruột này nọ, đại loại rất là nhiều cái bệnh ở trong cơ thể mà nó làm quỷ diệt cái ngôi nhà, hệ thống điện nước đổ trong nó quỷ diệt hết. Phải không quý vị? Và cuối cùng ngôi nhà mình xài không được, xài không được á, vậy thì mình xây mấy chục năm trời, cuối cùng đem đi làm gì ai biết? Đem đi Bình Hưng Hòa đốt nhà, cuối cùng đem đi đốt. Mà mình xây nhỏ tới lớn là mình xây dựng cho nó nhiều, nào là kem, nào là son nè, nào là thuốc nhuộm nè, nào là làm móng nè, nào là nước yến nè, nào là yến xào, đủ thứ hết á. Tất cả đều mình xây dựng cho cái ngôi nhà của bệnh đây, cuối cùng đem ra lò thiêu đốt. Nó vô lý không? Mấy chục năm trời phải giả tràng xe cát chưa? Nhưng mà ai rồi cũng phải đem đi đốt bỏ cái ngôi nhà này. Như vậy thì người ngôi nhà này chính là ngôi nhà lửa trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Đây là ngôi nhà lửa. Vì cái người nào mà được ngôi nhà lửa này, họ vẫn xây lên, nhưng mà họ không toàn tâm toàn lực để xây nó nữa. Họ xây lên để cho có những cái ngôi nhà chồng chất lên để che mưa che nắng thôi. Nhưng mà họ không toàn tâm toàn lực khổ đau với nó nữa, và họ đi tìm xây một cái ngôi nhà khác quý vị. Cái ngôi nhà nào mà nó còn hoài, nó vĩnh viễn với thời gian, nó không đem đi đến Bình Hưng Hòa đốt, cái ngôi nhà đó mới là cái ngôi nhà nó còn hoài đó quý vị. Cái ngôi nhà nào mà bất sanh bất diệt, cái đó mới thực sự là cái ngôi nhà của mình. Như vậy thì trong nhân quả của nhà Phật, mình sống, mình xây cho ngôi nhà của xác thân, và mình lấy vốn liếng để sau này mình đủ tiền để mình xây một ngôi nhà trong tương lai. Tại vì ngôi nhà hiện tại tới lúc nó mục nó tàn, tới lửa nó cháy nó phừng thì cũng phải hết cái ngôi nhà này thôi. Như vậy thì cái người khôn, người ta muốn biết tìm một cái vốn liếng, chứ không phải làm ta thiếu nợ. Nếu cái người nào đang xây nhà mình mà mình vay tiền mà mình xây là thiếu nợ đó, thì tới cái nhà mình nó hư rồi, nó sập rồi, nó đốt cái nhà mình rồi, mình lại thiếu nợ, lấy tiền đâu xây cái nhà mới quý vị? Không có tiền xây nhà mới thì lúc đó mình xây cái nhà sao? Cái người không có tiền gì hết mà xây vẫn được cái ngôi nhà để ở, không lẽ mình không có nhà ở? Đúng không? Bắt buộc mình phải có cái nhà ở. Vậy thì mình phải thôi, không có tiền thôi vô đường hẻm cũng được. Không có tiền á, cái chỗ mà cái dòng kinh nước thối người ta không chịu cất chân á, mình lên đó mình xây trên đó cũng được. Có nghĩa là lúc mà mình không có tiền rồi, phải không? Còn nợ còn nần người ta nữa. Như vậy thì xây một cái ngôi nhà không có ra gì hết á quý vị. Xây cái ngôi nhà chui vô con chó xây. Phải chui vô xây cái nhà chó bẹt rê thì cũng đỡ, mà xây nhà con chó ghẻ bên đường á, nghiệp mà. cái nghiệp xấu ác, tức là nghiệp nợ nần của người ta trên thế gian này. Cái phước á là chính là cái vàng cái bạc của mình tích lũy á quý vị. Còn cái mà mình sống mình gây đau khổ, mình dây mình giật người ta ngày hôm nay nè, mình bị nợ, không giúp gì ai hết mà người ta giúp mình không, mình phải thiếu chịu thiếu nợ không? Mình thiếu nợ thì làm gì có đủ phước báo, có đủ tiền bạc để mình xây một cái ngôi nhà mới ở trong tương lai, đúng chưa? Như vậy thì cái ngôi nhà nào mình cũng chịu hết, vậy mới lọt vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là những ngôi nhà tồi tàn nhất mà khổ đau nhất, hôi hám nhất đã chen vào đó, là tại vì chúng ta không có tiền xây nhà mới. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta muốn có tiền xây nhà mới, trong khi chúng ta đang xây ngôi nhà cũ nè, thì cũng đừng có tô điểm cho nó nhiều quá. Cái thứ nhất á, chúng ta quyến luyến ngôi nhà cũ này. Cái thứ hai nữa, tổn phước. Ví dụ như thay vì á, mình á, xây 50.000 đồng thôi, giờ mình xây 3 triệu bạc, tổn cái phước của mình. Tiền của mình lấy ra xài hết rồi, thì còn đâu nữa, đúng không? Như vậy là chính là những người phung phí, là những người làm tổn phước. Cái nhà như không vậy đó, không có gì hết, thì xây để ở thôi. Còn ta còn trang trí lè lẹt tùm lum chân, tốn kém quá quá nhiều quý vị. Thay vì mặc cái áo tràng này mua 120.000, đi ra mua cái áo vải của Pháp 8 triệu cái áo tràng, phải không? Phải xây nhà phí không? Đúng chưa? Phí quá gì nữa. Cái áo tràng này thì áo nào mặc tu mà trả được. Ví dụ như ta làm nhà hàng thì ta xây theo kiểu nhà hàng, còn mình nó xây cái cốc để tu mà mình lại xây kiểu nhà hàng, mình thấy phí chưa? Cái mục đích sử dụng mình nó lại là không đúng, nên bị tổn phước quý vị. Tại nhà hàng ta có kinh doanh, ta làm vô tiền, còn cái cốc mình tu tiền đâu vô, phải chi là tốn tiền con, tiền bạn, tiền bè, không phải bị tổn phước không? Như vậy á thì có những cái nơi á ta xây cái cốc tu. Ở đây hoàn toàn không có chỉ trích, mà mình nói ra để cho nói đến cái mục đích sử dụng. Cái cốc 8 tỷ, xây cốc 8 tỷ đường tên lửa. Mấy cô, quý cô đây nè, xây cốc 8 tỷ để tu. Vào trong cốc á, là đánh giá tương đương khách sạn 6 sao. Máy lạnh chạy đó, thang máy vù lên vù xuống đó, máy giặt đầy đủ tất cả các phương tiện hết, là trải thảm luôn quý vị. Tượng Phật thờ bằng vàng. Nếu mà thờ không phải bằng vàng á, thì thôi là mắt mình chịu không nổi, số mắt lắm. Tượng bằng vàng, mỏ phải mỏ của Đài Loan, chuông phải chuông quế mà phải pha vàng nữa, đánh kêu nó mới thanh. Mặc áo phải áo vải Đài Loan chứ mặc áo Việt Nam chơi không mặc. Như vậy thì quý vị mới thấy á, rồi cái đó mình tu, mình tu để mình xây cái nhà trong tương lai, nhưng mà cuối cùng mình xây nhà hiện tại không à, quên đi cái nhà trong tương lai. Nhà hiện tại là cái nhà vật chất này, nó còn thì nó sẽ hủy diệt, đúng chưa? Hủy diệt với thời gian. Ai còn hoài không? Tối đa xây 100 viên gạch cũng tiêu thôi, 8 tỷ rồi cũng tiêu à. Chết đi rồi thì 8 tỷ đó cũng về người khác, chứ không có mình đâu. Mình nói là sở hữu của ta, cái của ta đó quý vị. Chết là chết cái của ta đó, nhà là nhà của tôi. Ai giật cái coi, ai làm cái coi. Bạn đạo đi đến đó quý vị, lót ở dưới này là lót bằng mét vuông của đá hoa cương đó quý vị. Nhìn vô như cung điện á, đi vô bữa đó trời mưa, mấy cô bạn đạo đi vô, đi vô lỡ bước cái đôi dép trên cái mảnh đá hoa cương cái quý vị, chút vô tụng kinh không nổi, nôm nôm lấy khăn lao, lao khu thiếu điều mà nằm xuống mà hung cái viên đá. Nó đẹp tới cỡ đó đó quý vị. Lỡ mà ai mà cái chân á bị dính một chút sình để vô thôi, làm con người mình nó khó chịu lắm. Cái chủ nhà đó gọi là cốc chủ á, ở cốc phải không, để tu thì gọi là cốc chủ phải không, chứ không phải như là tiệc tình cốc của tiểu long nữ. Thì quý vị mới thấy đó là còn cái tình trần phải không, tình trần còn yêu còn ghét, mà yêu ghét á bình thường sao, mà này chính là yêu cái nhà của tôi, yêu cái viên gạch của tôi, yêu cái áo của tôi, yêu cái chuông của tôi, yêu cái mỏ tôi, yêu cái tượng Phật bằng vàng của tôi. Bây giờ vừa nhắm mắt, người ta đi vô, người ta lẻn lẻn lấy cái tượng Phật bằng vàng một cái, mà ai mà lúc đó mà vãng sanh được á thì quý thầy chịu thua gì cũng chịu đó quý vị. Là bắt đầu chạy theo tượng bằng vàng nghe, nổi sân nha. Tượng này là cái tượng mấy chục cây vàng nè. Bắt đầu nổi sân lên, nổi sân lên, về thiên đường về Tây Phương không về, mà điểm danh hồi á, nếu mượn cái cặp mắt của một Kiền Liên nhìn xuống một cái ở kế bà Thanh Đề, đúng không? Tâm sân, tâm sân với đọa địa ngục. Tu bao nhiêu năm trời, cuối cùng đọa xuống tuốt ở dưới địa ngục quý vị. Như vậy thì xây cái nhà của mình cho to, cho lớn, cho cao, rồi cuối cùng á không ở được cái nhà đó, lại vô trong cái nhà lửa mà ở, địa ngục lửa cháy phừng phừng. Vô trong cái nhà lửa mà ở, ăn cũng không được, uống cũng không được. Con cái á, nó đem cơm lại. Đoạn kinh nói nè, cơm đưa chưa đến miệng bà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy không? Nhà ở quận 8 không xây, phải không? Đi tuốt xuống địa ngục ở dưới xây, ở dưới xây cái nhà lửa. Là tại vì nhà trên thế gian này sở hữu của ta cho nhiều, mà không có một chút vốn liếng nào ở ngân hàng của Tây Phương Cực Lạc hết quý vị. Còn bây giờ mấy cái thẻ ATM, vàng để trong tủ, cốc chủ của 8 tỷ để là cho người khác hết. Ra đi với bàn tay trắng, kiểu mình trắng tát luôn, không có gì hết. Rồi đọa xuống ở dưới địa ngục. Vì thay vì ở trên thế gian này, những người ta biết được những điều đó gì? Biết được cái nhiêu khê của cuộc đời này, tất cả những điều đó không bao giờ đem theo được. Và cái nhà này chúng ta giàu chăm chút cho nó, xăm xăm chân mày, hay là bôm môi sửa mũi, cuối cùng rồi cũng một ngọn lửa hồng. Có gì mà còn phải quyến liếng cái thân này nữa. Có nhiều người ra ngoài mộ ngoại giữ thân 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm, không tin hỏi mấy nhà ngoại cảm này. Đọc mấy tờ báo đó biết rồi. Ngồi ngoài giữ thân mình, tại vì mình ham cái nhà này quá. Ham mà giữ không được, ham mà giữ không được, bây giờ đi rồi phải quay lại giữ tiếp. Giữ ngoài nghĩa địa, giờ nó không cho ở đây nữa, mà cho ngoài nghĩa địa các cái nhà, gọi là nhà mồ. Cũng nhà vậy quý vị, gọi là nhà mồ. Rồi giữ đó 100, 200, 300 năm, mà giữ có một mình. Ở đây còn có bạn bè đổ vui, ngồi đó giữ mình buồn hiu mà. Ngồi mình buồn hiu hát mà cũng chẳng có chuông, chẳng có mỏ nữa. Cứ ôm ấp à. Mỗi lần ôm ấp được cái thân thể này thì nó cũng còn đỡ. Lúc đó ôm ấp một đống xương tàn, phải không? Càng ngày mình thấy nó càng xuống cấp trầm trọng, rồi nó rã ra rã ra. Còn lại mấy cọng xương không mà cũng ngồi đó mà ôm, mà xương của tôi, phải không? Như vậy thì cái gì để cho mình ôm cái đó quý vị? Nhà Phật gọi là cái ôm đó, gọi là cái chữ chấp. Chấp chặt vô thân, chấp chặt vô của cải, và chấp chặt vô tâm mình. Chấp cái gì thọ cái đó, thọ cái gì khổ cái đó. Thọ tức là giữ, phải không? Thì mình phải chấp chặt vô mới giữ lấy, đúng không? Như vậy thì giữ lấy tấm thân này, không nỡ bỏ nó, nên mình mới sanh ra cái bản ngã lên cao. Ai đụng tới tự ái, mất mặt tôi, mất cái mặt tiền của tôi. Nói từ đó là mất cái mặt tiền của tôi. Cái mặt tiền mình làm sao mất được? Ai làm gì mất nổi cái mặt của mình? Chỉ có mình thôi. Mình lấy mặt nạ mình che lên mới mất thôi, chứ không ai mà làm mất được cái mặt của mình hết đó quý vị. Không ai làm cho mình mất uy tín được hết, nó tự mình làm mình mất uy tín à. Sự thật nó vẫn là sự thật thôi. Người ta có thể che giấu được sự thật, chứ người ta không thể giết sự thật quý vị. Nên á, quý vị nếu là người cao quý thì vĩnh viễn quý vị là người cao quý. Không có ai đem sự thấp hèn lại đến cho mình thành cao quý được. Mà nếu mình thấp hèn, không ai đem đến cao quý cho mình được quý vị. Cái đó là một cái quy luật của cuộc đời mà mình hiểu lầm. Mình tính ta, đem ta, đem mặt nạ, mình đây là mặt mình là mặt của Thí Kiều. Nhưng mà đem mặt của Thị Nở là dán lên là mình bực bội, nghĩa ta hạ nhục mình, ta chửi mắng, độ này độ kia, tự nhiên bực bội mình nổi sân à. Người ta chửi mắng đồ này đồ kia, quả báo người ta sẽ bị đồ này đồ kia. Mà mình cười một tiếng, mình có hạnh nhẫn nhục. Mình không phải là đồ này đồ kia đâu, mà trở thành bị thánh nhân đó quý vị. Đẹp cái chỗ hạnh nhẫn nhục đó, đó. Ngày hôm nay tại sao người này lại cười có duyên? Tại vì người ta đã từng nói những lời nhân, lời nghĩa, nói những lời Phật Pháp. Tại sao mặt ta nhân từ hiền hậu, má lúng đồng tiền? Tại vì người ta tu hạnh từ bi và nhẫn nhục. Tại sao người ta da trắng mịn màng mà mình giờ nổi toàn một cốc một ghẻ không? Là tại vì kiếp trước người ta có đem bông cúng Phật, thành kính lễ Phật, mà mình á là toàn là đem bông đi bán không? Phải không? Như vậy thì Quý vị Phật tử mới thấy đâu là cái chuỗi của nhân quả như vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta mới thấy cái ngôi nhà chúng ta giàu xây, giàu đẹp, giàu sơn, giàu phết tới đâu, chết đi cũng để lại cho người khác. Và không ai có thể giữ được cái ngôi nhà xác thân này mãi mãi trường tồn cho mình cả. Và cuối cùng cũng phải buông tay mà thôi. Vì lý do cuối cùng buông tay, nên có cái bài sám, mà sám gì mà lúc mình ta cúng vong quý vị, cúng mà cúng vong linh á. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gây gó, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Đi về thì về đâu? Về đâu? Về nơi đâu thì phải cất cái nhà nơi đó quý vị, đúng không? Về nơi đâu thì phải cất cái nhà nơi đó. Mà mình về cái nơi nào mà cất cái nhà nào nó không hủy diệt với thời gian, có hai chỗ để về. Cái chỗ thứ nhất á, là có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Cái chỗ này là chỗ vô vi tịch tịnh. Cái nhà đó mới là cái nhà vững chắc. Cái nhà thứ nhất là cái nhà của Niết Bàn, ra khỏi sự đau khổ và sanh tử. Tâm mình là tâm không của chân không diệu hữu. Đức Phật giảng thuyết ở trong kinh Kim Cang hoặc là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, là cái nhà của chân không mà diệu hữu. Cái nhà của tâm không, tánh không, tướng không của dạng pháp đó. Bây giờ ví dụ như mình nói cái này là có, phải không? Nhưng mà trước khi có này nó là gì? Nó là không, phải không? Không có lạ gì cả. Nhưng mà ở đây á, là có cây, có cối, có là cao su rồi nó hợp là nó thành duyên, là thành này. Ý tưởng con người thành này. Nhưng mà cuối cùng tới nó rã này ra cho bụi, nó thành gì? Nó thành không, phải không? Như vậy thì bản chất của cái này nó là không. Có duyên nó hợp thành lại có, hết duyên nó rã về không. Như vậy tất cả các sắc tướng, các âm thanh trên cuộc đời này, nó do duyên mà hợp rồi nó có do duyên mà tan đi. Mà bản chất của nó, tánh của nó là tánh không. Nên trong kinh Bát Nhã nó là tánh không của dạng pháp. Chỉ con người mình cũng vậy. Ý chán này thôi, sắc tướng, phải không? Chưa có mình là ở đâu. Nhưng có mình là do cha, tinh cha quyết mẹ hợp thành đủ duyên sanh ra. Rồi lúc mà hết duyên đó là chỉ cơn giận dữ. Cơn giận là gì? Là nóng tánh, phải không? Nóng lên phải là đốt tim, đốt gan mình lên không? Làm cho trái tim mình nó ngưng lại. Duyên rã rồi. Ngày mai á, là mời đổi kèn tay, phải không? Như vậy thì nó rã ra. Ngày mốt đi ra lò thiêu lấy được một nắm xương tàn, kể như là nó rã ra. Lúc mà mình mới sanh ra khóc tiếng khóc chào đời, và lúc mình rã ra, thì cái sự hiện diện ở trong thế gian này, trong một khoảng thời gian ngắn này, đây quý vị là đủ duyên hợp. Và cuối cùng đủ duyên tan. Vì tánh của sắc tướng mình là gì? Là tánh không chứ không phải tánh có. Mà tại vì mình ham mê cái có này nên mình mới sanh ra cái lòng tham. Phải tham không? Có thân này bắt đầu mình tham nè. Đeo vô nó cái đôi bông, đeo nó cộng với chiền, kiếm nó cái nhà, kiếm nó cái xe, kiếm cái quần, cái áo, ăn mặc đủ thứ hết, dung đắp cho cái nhà mới xây của mình. Đúng chưa? Mà đâu phải á, nhu cầu mình quá cho nhiều nhưng mình đáp ứng đâu có nổi, thì bắt buộc á, mình phải làm gian lận không? Chính cái làm gian lận tạo cái nhân quả khổ đau cho kiếp tương lai. Mà Đức Phật dạy ở kinh Du Lan, miễn sao có lợi thì làm, chẳng nhà màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, đúng chưa? Lợi là lợi gì? Lợi lộc cho bản thân của mình. Làm được rồi đầu gian lận. Gian lận tức là mua gian bán lận, rồi là giật nợ, rồi là cho tiền góp mà nặng lãi, rồi nào là giật hụi, hụi ma, đủ thứ hết. Gian lận để chi? Để làm khổ cho người khác, để dung đắp cho cái nhà của mình, cuối cùng nhà mình đem ra lò thiêu thiêu luôn. Dung đắp cho đã được 20-30 cây vàng gì á, quay lại con cái nó sang tay nó giành giật thưa gửi y xèo, làm mình phiền não. Như vậy thì chính một cái con người mà chúng ta hiểu được cái giá trị này đấy quý vị, hiểu được duyên hợp duyên tan giữa cuộc trần này, đời này là một cuộc trả vay mà thôi. Nên lúc đó ta giật mình tỉnh mộng, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, nghe tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, bừng tỉnh dậy thấy một màu tan tóc. Ta đây đã hướng tâm trở về Tây Đài Bảo Ngọc, niệm A-di-đà mà học lấy tình thương, trở về Tam Bảo Náo Nương, trì tâm niệm Phật là đường vãng sanh. Vãng sanh về Tây Phương là về chỗ thứ hai. Hồi nãy chúng ta nói chỗ thứ nhất là chỗ Niết Bàn tịch tịnh rồi, là chỗ đó là chỗ của chân không diệu hữu. Bây giờ mình về chỗ thứ hai là về chỗ Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị Phật tử, nơi đó mình cất một cái nhà gọi là nhà sen báo. Mà cái hoa sen quý vị biết rồi, tính chất của hoa sen ở giữa thế gian này là tính chất của nguyên sen. Hoa sen không bao giờ người ta lấy người ta đeo thành cái tràng hoa trên cổ. Hoa sen không tầm thường để người ta trang điểm quý vị, mà hoa sen đem lên cúng Phật. Hoa sen thị hiện về cuộc đời này để làm gì? Để làm thuốc cứu người, để làm vị lương dược để cứu người. Tính chất của hoa sen đó quý vị, như hột sen, tim sen, ngó sen đều xài được hết giữa cuộc đời này, mà mọc ra từ trong bùn lầy. Mà cái bông sen ngửi không hôi bùn, nhưng mà mấy cái bông khác hôi đấy quý vị. Bùn hôi cỡ nào nó hôi cỡ đó, nhưng bông sen không hôi bùn. Đặc biệt quý vị lấy bông sen quý vị cúng trên bàn Phật coi, mai mốt đem xuống cái chậu không hôi, nhưng mà bông quệ một cái coi, thay bông quệ một lần cái là giật mình tỉnh mộng liền á, hôi dữ lắm quý vị. Bông càng đẹp càng hôi. Vì bông hay là rác? Bữa trước mình nói là bông hoa trang hoàng đẹp lắm, bữa sau thảy thùng rác hết. Bông hay là rác? Vì bữa nay người ta cười, người ta nhìn, người ta khen mình, trời ơi mặt của chị như là hoa, bữa nay hoa mai là rác, đúng không? Phải thiêu lò thiêu rác chưa? Thảy không có chỗ thảy, nó nhầm khi đem vô chùa nhiều quá, quý thầy nhận không có chỗ để, còn không chịu nhận nữa, đúng không? Phải hoa người ta nhận vô, ta trưng đậy cho người. Bây giờ nhận vô để lôi hôi chính pháp, tuốt ở trên đó cả năm mới xong thăm lần. Ôi ơi sao hoa gì mà hoa nó tàn tạ dữ vậy, phải không? Thôi hoa gì nữa, hoa đem hoa xuống đổ xuống sông cho nó xong, à, hết kiếp hoa. Hoa là nó tươi nó nở, còn hoa gì nó không hút được nước, không bám được hoa, đen xì xì đóng đi hoa gì, đúng không? Vậy thì thôi bỏ xuống tan ra, sống cát bụi cũng trở về nơi cát bụi, đúng chưa? Thả nó về cát bụi. Chúng ta sanh ra từ nơi, sanh ra từ nơi nào cho nó về nơi đó. Đức Phật dạy cái gì sanh ra đâu trả nó về đó. Như vậy thì chúng ta sanh ra từ cát bụi không, xong trả nó về cát bụi. Đừng cần cái nhà mồ, đừng vô cái nhà gì mất công, giữ đó, đâu có bỏ đi giảng sanh được. Bây giờ quý vị hai cái về xét cái nào. Bây giờ á, một nắm tro đen xì xì dưới một cành hoa sen báo bằng vàng, bằng bạc, ngọc, kim cương, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách ở Tây Phương, quý vị chọn cái bông nào? Lấy đi. Bây giờ hai cái bông đó quý vị chọn bông nào? Một bông bằng tro, bằng bụi, đen xì xì, đi đâu người ta không bỏ vô, bỏ không phải đóng tiền nữa. Còn chỗ á, để vô một cái ta lại rạp 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 rạp, rạp xuống, nhìn hào quang chiếu chiếu. Vậy là tính chỗ nào, lấy chỗ nào? Lấy chỗ bông Tây Phương, chỉ gửi này vô chùa giữ đó làm chi, đúng không? Thả nó về cát bụi, khỏi lưu luyến. Vậy thì cái truyền thống Đức Phật ở bên Ấn Độ cũng vậy, ta đốt lên rồi thả mất. Để chi quý vị? Để đừng liếm, đừng lưu một chút nào ở cõi hồng trần này. Đắm mê trần thì trở lại trần, đúng chưa? Như vậy thì thả luôn, đừng nói di chúc. Má chết thì con đừng có đem đi đốt, nóng lắm. Cất cho má cái nhà mồ, mà lợp á phải đổ lăng xê, chứ không thôi lợp mà lợp to nóng lắm. Mà cái nhà mồ đó đó đừng ở trong đường hẻm, nó buồn lắm, phải ở mặt tiền, thấy chưa? Giữ không được cái nhà này, đi kiếm cái nhà khác, mà nhà khác nó còn tệ nữa. Nhà này to bình thường, ai cũng khen đẹp cái nhà đó, nhà mộ cất lon con vừa đủ bên tay nằm mà, thì cũng còn ham, ham chi cái đó. Như vậy thì những cái người mà chưa thức tỉnh, chưa á, là có biết được đạo pháp đó, người ta ham những cái đó. Mình biết được đạo pháp rồi, ham ham cái không không hồi nãy đó. ham ham cái chỗ là Tây Phương Cực Lạc, có cái ngôi sen báo, cái nhà sen báo đó, cái nhà của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, phải là Tây Phương không? Vô lượng thọ là xây hoài có bao giờ là hết đâu. Vô lượng mà, vô lượng thọ là sống hoài có bao giờ chết đâu. Vô lượng quang là ánh sáng chiếu soi, thông minh xuất chúng cực kỳ luôn. Ánh sáng hào quang chiếu đâu cần mặt trời đâu. Tại mình ở đây, tại sao mình cần mặt trời? Tại vì chúng ta đang thui không thấy gì hết, cần mặt trời chiếu vô cho nó sáng. Không gian ban đêm quý vị thấy không gian tĩnh mịch không? Đen thui đâu ai thấy ai đâu. Nên cần bình minh lên để ánh sáng chiếu mình thấy đường đi. Cái tâm của chúng ta là nó đen cũng xì xì, mình phải cần cái ánh sáng của chư Phật rọi soi ở nơi đây. Nhưng về tới Tây Phương Cực Lạc khác quý vị, ai ai cũng thông minh, ai ai cũng hoa sen báo nức mùi. Nên đó không có sự lừa lọc, không có sự nói dối nhau, không có sự hứa đủ thứ chân. Tự nhiên bữa nay bỏ mình đi theo người khác, không có sự đó ở Tây Phương Cực Lạc. Không có sự là cho dây tiền góp ở đó, cũng không có là hụi mà vô ma chân mấy chân ma giật cho người ta thất bất sang bang. Ở đó không có con bỏ mẹ đi vào trong trại dưỡng lão. Ở đó không có những trẻ mồ côi ở trước các nhà thương bệnh viện. Ở đó không có vụ quẹt xe nhau rút mã tấu ra chém nhau báo mới đăng. Không có vụ đó. Mà ở đó đầy lòng thương yêu, đầy lòng bác ái từ bi, đầy lòng trải rộng ra bình đẳng tất cả pháp giới. Sống hoài mới chết, ở đó sống hoài mới chết. Mà sống trong tình yêu thương của chư Phật bậc giác ngộ, chứ không phải mình sống trong cái tình yêu thương của thế gian này, yêu người này người khác ghen. Không có vụ đó. Ở nơi đó không có vụ đó. Nơi Tây Phương Cực Lạc cái ngôi nhà đó, nó tồn tại, nó vĩnh viễn trường cửu thường hằng với thời gian. Tại sao chúng ta không xây nơi đó mà chúng ta lại xây nơi đây? Như vậy thì chúng ta muốn xây nơi đó thì chúng ta phải làm sao? Muốn xây phải có tiền, phải không? Phải có vật chất, phải không? Phải có nhân lực, phải không? Như vậy thì chúng ta phải bỏ ngân hàng Tây Phương, đúng chưa? Phải bỏ tiền vô ngân hàng Tây Phương thôi. Như vậy thì rút ATM của ngân hàng Á Châu, ngân hàng Việt Kim Ben, Aribank, ngân hàng gì đó, rút về đi theo sư cô chùa. Cô gì? Diệu Trinh hả? Cô Diệu Trinh đi nấu cháo từ thiện, phải không? Đi thả mấy con vật nào nó ngưỡng cửa sanh tử, đi giúp đỡ cuộc đời, giúp được miếng để ngân hàng Tây Phương một cuốn sổ. Bữa đó ghi vô 50 đồng, sổ tiết kiệm ở ngân hàng Tây Phương 50 đồng. Mà đồng ở thế gian này là đồng bạc cát, là đồng của cái đồng thau. Còn đồng Tây Phương ở trên đó không có thau, toàn là vàng không à. Đồng tiền vàng 50 đồng mình đây đổi lấy 50 đồng tiền vàng ở trên đó đó. Để đó đó, chúng ta giữ đó đi. Một ngày 50, 30, 20, có nhiều thì nhiều, có ít thì ít. Không có thì lấy công, không có nữa lấy cái miệng để vận động, cũng không sao cả. Mình có tấm lòng là đủ rồi. Quý vị, nên nếu nó trang hoàng cũng trang hoàng lúc cần thiết thôi, đừng có quá. Có nghĩa là đủ nhu cầu để sống thôi. Ví dụ như nước ngày uống 2 lít đủ phải không? Như vậy uống ngày 2 lít nước thôi, bỏ cách bia đi đi. Người ta uống ngày 2 lít nước còn thêm uống thêm một kết bia nữa. Như vậy thì cái kết bia đó nó đâu phải là để nuôi cơ thể mình đâu đó quý vị. Mà uống vô uống như không rồi, phải không? Nhằm khi uống bia vô mà về quậy nữa, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy 2 lít nước đó đâu cần phải thêm 2 lít rượu nữa đâu, mà có người lại uống thêm ngày 2 lít rượu nữa, phải không? Như vậy chúng ta bớt ra những cái nhu cầu nó không cần thiết. Rượu, chè, hút cái này hút kia, ví dụ nha. Mà bớt được bớt cái này, chúng ta không có phải nói chỉ trích, mà chúng ta đang nói phân tích cái chuyện mà thế gian và Tây Phương Cực Lạc. Ghiền cái gì, nghiện gì bỏ đi, đó không cần thiết cho đời sống tu hành. Nhưng mà bây giờ chúng ta ghiền cái gì? Ghiền niệm Phật, nghiện nghe kinh, những điều đó là cái nhân lành của Tây Phương Cực Lạc đó. Ta chuyển thói quen mình đi, thói quen này qua một thói quen khác, rồi từ từ buông bỏ. Như vậy thì bỏ cái nhà này để xây một cái nhà khác, nhưng mà chúng ta bỏ cái nhà con người, chúng ta lại xây cái ngôi nhà của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Không chọn điều đó, Chúng ta xây ngôi nhà của Atula, của cõi thần, không chọn. Xây ngôi nhà của chư thiên đẹp đẽ trang hoàng, của trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, bay bằng thần thông, cũng không thèm. Tại sao? Tại vì cũng còn hết phước sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật dạy chúng ta đừng xây những ngôi nhà đó. Dạy trong kinh nào? Có đấy. Đức Phật dạy trong kinh Sám Hối, quý vị tụng hàng đêm vào ngày 14 với 30 đó. Phải có câu: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm không? Đức Phật có dạy câu đó không? Vậy đừng có xây ngôi nhà của thanh văn, ngôi nhà duyên giác, ngôi nhà Bồ Tát, ngôi nhà thế gian chư thiên. Không cần xây ngôi nhà đó, mà xây ngôi nhà vô thượng Bồ Đề, là xây ngôi nhà Phật. Chỉ tu cầu làm Phật, không cầu làm đâu hết đó. Tất cả cái đều là quá thành của thế gian thôi. Còn mình hướng với Phật mà mình tu. Nếu mình tu với Phật thì tất cả thị phi của thế gian này không cần hướng đến, không cần hướng đến, không buồn, không vui, không hận giận. Quý vị, tại ta đang tu với Phật, ta tu muốn thành Phật. Nên ví dụ như lại chùa này, lỡ cô á, có lỗi gì đi nữa thì chúng ta vẫn tu theo Phật à. Còn cô vẫn tu thì cô có lỗi lầm là chuyện bình thường. Có những người á, quý cô bị lỗi gì, quý thầy bị lỗi gì, lỗi một à, giận bỏ chùa nghỉ tu. Đức Phật dạy là phát Bồ Đề Tâm, phát Đại Bồ Đề Tâm tối thượng thừa, tu là tu thành Phật. Nhưng mà chúng sanh á, lỗi gì chúng ta nghỉ tu, có phải là chúng ta là ở ác với bản thân mình không? Nghỉ tu thì đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đó, như vậy thì mình ở ác chính bản thân mình, mà vì một người nào đó ở đâu bà con quen biết hết trơn à, tự nhiên cái vậy à. Có nhiều người á, là bị chồng bỏ đầu tự dẫn, vô lý, đúng không? Mình phải thương cho bản thân mình nè, thương cho nó ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn chuyện của người ta là chuyện của người ta, đâu dính dáng tới mình đâu. Quý cô quý thầy lỗi thì chuyện bình thường thôi, tại vì là người đang tu mà, phải không? Từ nhỏ tới lớn đâu hoàn thiện như bậc A-la-hán, như bậc Bồ-tát. Thì thôi, Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, y theo lời của Phật dạy mà tu. Đừng có nhìn thấy cái người thế gian mà tu. Bây giờ mình đi tới chùa hay gặp mấy cô nhà bếp. Mấy cô nhà bếp á, thì hay gần lửa. Mà gần lửa cũng đôi lúc á, thì cũng hay nói ra những cái lời mà nó hơi mà mình không hài lòng. Ví dụ vậy, cái là chán quá tôi bỏ chùa không lợi nữa. Gì đâu mà lợi chùa, cái thấy đối xử nhau thua ở ngoài. Có nhiều người nói vậy. Chính đó là lửa, mà nếu mình là gỗ, là bùn, là đất, vô lửa đốt phải rồi. Nhưng mà mình đem vàng mình vô coi, vàng của bông sen Tây Phương Cực Lạc vô coi, đốt gì cháy mình nổi, đúng không? Vậy thì vàng lấy lửa khè khè vô, vàng càng sáng càng trong có sao đâu, đúng không? Tại vì mình đem tâm phàm vô tục tự đến, tỉnh đốt là phải rồi, đốt cháy rụi thành tro phải rồi. Bây giờ đem cái vàng đến, vàng rồng thiệt nè, chửi lửa tát tát vô mặt cười không sao hết. Hồi trước dây rồi chửi người ta đã, giờ ta chửi lại chuyện bình thường. Chửi càng niệm Phật. Cất nhà Tây Phương ai chịu cất nhà thế gian, nổi nóng lên cái nhà địa ngục sanh liền. Thấy tiền ta nổi tham cái nhà là ngã quỷ sanh liền, đúng không? Như vậy thì quý vị thấy ngôi nhà nào là mình xây dựng lên, thấy mình biết liền phải không? Vậy ngôi nhà của Tây Phương Cực Lạc là nơi đó lòng đầy đủ lòng từ bi thương yêu. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Mình là bạn với Bồ Tát, người ta nói nồi nào úp dung nó đó à. Mà Bồ Tát làm bạn mình, vậy mình phải phát tâm Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa nói phải phát tâm Bồ Tát không? Tu mà phát tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là tâm gì? Tâm Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là không phải tu cho mình không, mà còn độ nhiều người khác, giúp đỡ nhiều người khác luôn. Hồi nào giờ nhỏ nhen ích kỷ, giờ phát tâm Bồ Tát rồi, nhìn thấy bạn mình xung quanh giúp đỡ, nhìn thấy người đời đau khổ có tâm xót thương, tâm giúp đỡ. Hồi xưa ma khác, bữa nay Phật rồi. Đức Phật dạy phát Bồ Đề Tâm không? Phát vô thượng thừa Bồ Đề Tâm là phát tâm làm Phật á. Mà làm Phật rồi phải biết thương yêu tất cả mọi người xung quanh. Lỡ mình không có thương thì mình cũng nhắc nhở với lòng mình, bữa nay phát tâm Bồ Tát rồi nha. Chứ không phải là bữa nay là quán tâm Bồ Tát, chứ không phải như hôm qua là Thánh Anh Bà La Xá. phải không? Hôm qua chưa phát tâm gì ai chứ á, cầm cây quạt để quạt lửa ba tiêu không à. Bữa nay là phát tâm Bồ Tát rồi, thì mình coi quán tâm Bồ Tát cầm gì. Mình cầm đó, ngài cầm gì? Ở bên thì cầm cái bình phải không? Bên cầm nhành dương liễu. Cái bình là gì? Là bình nước bích ba ha đó, là bình cam lồ quý vị. Cam lồ quý vị đang nóng, đang nực, đang bệnh banh đau, rưới nước cam lồ một cái tỉnh dậy liền quý vị. Cam lồ là gì? Là ngọt nước, nước nó ngọt, nó làm im dịu lòng người, nó cải tử hoàn sanh, là nước cam lồ đó. Vậy thì một người á, bị chồng bỏ, ta đang là muốn tự giận ta chết luôn, mình lại mình khuyên lên à, mình nói là trời ơi có gì đâu mà tự giận ở đây, ổng bỏ rồi thì mình vô chùa mình tu mau đắc đạo nữa. Chứ còn ổng ở nhà phải lo cho ổng đầy đủ hết trơn, không có cho ổng đi chùa đâu. Hết kiếp này rồi thì biết đi về đâu bây trừ. Còn thôi bây giờ á là ổng đã đi đâu đi đi, mình đi vô chùa này mình tu, rồi mai mốt mình đắc đạo về cứu luôn ổng. Kệ đi. Như vậy người ta nguôi ngoai vì quý vị đang rưới một giọt nước cam lồ vô một tâm hồn khô héo rồi đó. Phải không? Như vậy là bông hoa nó chỗ ra liền. Bông hoa đó gì? Bông hoa của tình thương, bông hoa đó của sen báo, của Tây Phương Cực Lạc. Giữa chỗ bùng lầy này mà mình nói ra những lời ngọc ngà châu báu vậy, nó phải là hoa, đó là hoa sen không? Đâu phải hoa súng, đâu phải là cái hoa mà thay nước lên cái phải bịt mũi. Đúng không? Như vậy thì phải gì mới thấy được là người ta phải phát cái tâm Bồ Tát. Tu phải phát tâm Bồ Tát thì mới làm bạn với Bồ Tát được chứ. Mình là phàm phu tục tử sao làm bạn với Bồ Tát? Thì mình phát tâm Bồ Tát quý vị. Thì cầm cái nước cam lồ đó là rưới mát tất cả nơi đâu. Có nghĩa là nước cam lồ dập tắt những cái ngọn lửa ở trong lòng. Vậy thì mình muốn dập ngọn tắt lửa trong lòng của người khác thì lửa trong lòng mình phải dập trước. Tự độ độ tha. Như vậy thì mình phải dập tắt cái ngọn lửa lòng của mình trước. Ai nói gì Nam Mô Di Đà Phật nhịn, ai nói gì A Mô Di Đà Phật nhẫn, ai nói gì Nam Mô Phật nín, ai nói gì Nam Mô Phật thôi. Nhẫn nhịn nín thôi, tự nhiên lửa lòng tắt. Phải không? Kệ nó. Xây mấy cái kệ đi để đựng đựng kinh. Phải không? Về nhà xây mấy cái kệ để đựng kinh. Còn nào giờ mấy cái tủ mà đựng toàn là phim kiếm hiệp không à. Còn giờ về xây kệ đựng kinh, ai nói kệ để cuốn kinh vô, ai nói kệ để cuốn kinh vô, toàn là xung quanh nhà mình kinh rách không à. Phải không quý vị? Còn bây giờ nè, xây kệ rồi mai mốt ai nói gì cái nổi nóng lên cái lửa đốt kinh, tội đốt kinh tội đọa địa ngục, nên lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Kệ để cuốn kinh cái tự nhiên nổi nóng lên đốt cháy hết kinh nè. Như vậy sao được phải không? Như vậy là tâm Bồ Tát mình độ cho mình và mình giúp đỡ bao nhiêu người khác còn khổ đau trong cái thế gian này. Giọt nước mắt chúng ta nhỏ xuống phải nhỏ sóc khóc cho cái người phản bội, mà chúng ta khóc cho chúng sanh đang đau khổ, đang trầm lưng trong bể ái, trong sanh già, trong bệnh chết, trong khổ đau. Khóc cho cha mẹ của chúng ta còn phải cực khổ gian nan nuôi cho chúng ta lớn lên. Khóc cho thế giới đang bị quằn quại đau thương trong thiên tai bão lũ, trong đói nghèo, trong bệnh tật. Xong khóc những cái điều đó, khóc nhỏ nhoi ích kỷ tầm thường, tự nhiên cái ông nào cũng bỏ mình, cái tự nhiên tự giận khóc. Phải không? Như vậy tâm mình còn nhỏ nhoi, tâm mình còn hẹp hòi, còn ích kỷ, chỉ sống cho riêng cho bản thân mình, quyền lợi mình thôi. Bây giờ mình bứt phá khỏi những quyền lợi đó, vượt qua những cái quyền lợi đó, trở thành một cái vị mà đang cất một cái nhà. Nhà này là nhà của Phật Pháp, nhà ở Tây Phương Cực Lạc, trên cái nền của ngôi sen báo lung linh, ở trong cái ao bát công đức, ao liên trì hải hội Phật Bồ Tát ở nơi đó đó. Sao cất? Cất ở chúng sanh làm gì? Nên mỗi khi những cái tâm niệm nào chúng ta khởi lên thì cái ngôi nhà đó nó xuất hiện trong tâm ta liền. Nỗi sân ngôi nhà địa ngục, si mê nhà của súc sanh, tham lam nhà của ngạ quỷ. À, quý vị, có thiện có ác, nhà của người thiện không là nhà của trời. À, còn làm giúp đỡ nhiều người mà tâm bảo vệ cái thiện nhưng mà còn nổi sân là nhà của Atula. Như vậy mỗi khi tâm niệm chúng ta là chúng ta chất lên những hòn gạch để xây nhà đó. Nhà thế gian giờ chúng ta dẹp bỏ rồi. Tại sao chúng ta dẹp bỏ? Ta biết nó không tồn, biết còn tồn tại nữa, thế nào cũng phải chổi thêm cây gậy thôi. Tức là nhà chúng ta siêu á, bị chổi, chổi thế nào nó cũng sập mà. Sập thế nào cũng đốt luôn à, vô lò thiêu à. Nên chúng ta không chú trọng nó nhiều nữa, mà chúng ta chú trọng để xây dựng cái ngôi nhà mới, ngôi nhà của Tây Phương. Đức Phật dạy rằng nếu xây dựng một ngôi nhà của Tây Phương Cực Lạc trong kinh A Di Đà và trong lời nguyện thứ 18 của Ngài, nếu ai mà phát tâm muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì hãy niệm Phật đi, niệm từ một câu cho đến 10 câu, một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà, rước về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi xả cái báo thân này. Như vậy á, thì thứ nhất là muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc có nguyện là mình nguyện, nguyện sanh, có nghĩa là tâm của mình luôn luôn lúc nào hồi hướng nguyện lực sanh về đó sau khi xả thân này. Và khi sống ở trên đời này, chúng ta nguyện luôn luôn lúc nào cũng sống trong cảnh tịch tịnh của cảnh tịnh độ. Khi còn sống là cảnh của vô dư niết bàn, là cảnh của tịnh độ, không có ghét ghen, thì tâm ta không ghét ghen, ta không ghét ghen mình. Mình thương yêu người ta, thương yêu mình, giúp đỡ người ta giúp đỡ mình. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, dẫn tiếng mà đi. Nhớ những lời Phật dạy mà chúng ta tu hành ở trong cái thế gian này, mà sau đó hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ngồi trên cửu phẩm liên hoa, hào quang sáng rực bùng tủa đó. Chúng ta nhớ về đó luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm những điều đó, gọi là nguyện. Nên cái chữ nguyện này nó lớn lao lắm quý vị. Mỗi lúc mình đau thương, mỗi lúc mình khổ đau tận cùng, đau khổ lấy cái nguyện lực ra để mà gánh chịu quý vị. Nó nguyện sanh Tây Phương rồi, những cái khỏi ta bà nó không là gì hết đó. Con quậy không cần thiết, chồng quậy không cần thiết, giật hụi không cần thiết nữa. Chỉ hướng tâm về Đức Phật thôi. Nên ta làm khổ đau mình, chỉ hướng tâm về Phật mà niệm Phật. Tại mình đã nguyện sanh về đó rồi, thì tất cả những thị phi cõi ta bà không là cái gì cả. Lấy nguyện lực ra mà gánh chịu. Vậy Bồ Tát đã dạy mình như vậy đó. Nguyện mình đã nguyện sanh Tây Phương rồi, nên còn tất cả trong pháp giới là không là cái gì cả. Nên từ đó mình mới vượt qua được những cái hoàn cảnh gian lao thử thách trong cuộc đời này. Mình tu theo Phật tới đâu thì ma cũng ám mình tới đó. Nên những khảo đảo, những cái khổ đau, khổ khắc trong cuộc đời này nó vẫn đeo bám mình trên từng cây số một. Và chúng ta quyết định đi là phải đi cho tới cùng. Thì nguyện sanh Tây Phương, thì chính cái bổn nguyện đó đã làm tắt đi tất cả những cái đau thương ở trong cuộc đời này. Nhưng mà nguyện sanh Tây Phương đó rồi, mình vẫn tin vào mình và tin vào Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta niệm Phật và hành vô lượng những công đức của Bồ Tát, để về đó mình làm bạn với Bồ Tát mới được. Chứ mình là toàn là ma không, làm sao mà làm Bồ Tát được quý vị. Nên có tâm ma gì dẹp bỏ, lấy tâm Bồ Tát, bổn nguyên của Bồ Tát ra gánh chịu. Sân lên là ma nổi lên, ganh tị là ma nổi lên, tật đố ma nổi lên, nói rủa xả đâm thọc nói dối là ma nó nổi lên trong cái miệng mình rồi. Phải không? Cái thân của mình á là đánh đập người ta, thân mình là lừa gạt sát sanh trộm cắp tà dâm ma nổi lên rồi. Nên cái giới luật của nhà Phật để chúng ta giữ lại cái tâm Phật, tâm của Bồ Tát, của giới căn, của huệ mạng mình, thì lúc đó mình tiến về Tây Phương Cực Lạc đâu phải khó khăn gì đâu. Tại vì chúng ta không có dung đúc, chúng ta dung đúc cho cái nhà thế gian, nhưng mà nhà sen báo của Tây Phương Cực Lạc chúng ta quên để ý, chúng ta không dung đúc nhà đó, nên ta tu không có thành công. Nên cái tu á, ở trong cuộc đời này quý vị tu không phải là khó, cái gì khó, nhưng mà tại vì nó không có dễ, là những cái thói quen của mình á quý vị, nó lâu đời quá quá rồi, bây giờ á mình cải sửa nó rất là khó, khó khăn. Nên nhờ những cái nguyện lực, nhờ sự giác ngộ, nhờ được nhận thức ra được cuộc đời này nó như vậy, thì chúng ta không mới quyết chí thu được. Nên ta kết thúc cái đề tài ở đây. Và quý vị Phật tử, chúc quý vị Phật tử có được cái kỳ tu Phật thất rất là an lạc. Xin có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử, ai trả lời được thì tặng quà một phần để vui, rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, ai biết hai cái đề tài bữa nay chúng ta nói với nhau là đề tài gì, kể ra đúng hai đề tài là được tặng phần quà.
Di Đà Phật và thầy, đề tài thứ nhất là nói về duyên gặp, nói về con người của mình.
Dạ. Con tên gì, tên là duyên gặp gì?
À, viên gạch nói về cuộc đời vô thường của con người của mình đó thầy. Dạ, còn đề tài thứ hai á thì nói về sắc đẹp, nói về
không phải là hỏi ý nghĩa, hỏi tên của đề tài đó hả?
Dạ, đề tài thứ hai là phương pháp làm đẹp.
À, đề tài thứ hai là phương pháp làm đẹp, đúng rồi. Đề tài thứ nhất là gì?
Nói về dương
gạch gì?
Dương gạch, dương gạch.
À, vương gạch cuộc đời cho chàng phá tay tặng phần quà. Bây giờ ai cho biết á, làm viên gạch cuộc đời ví dụ cho cái gì, nói chúng chút xíu cũng được quà.
Nói về cuộc đời của mình gắn tu hạnh từ 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 bước từ từ viên gạch.
Viên gạch cuộc đời, mỗi viên gạch là thể hiện cái gì?
Mỗi viên gạch là thể hiện cho cuộc đời tu hạnh của mình.
Mỗi viên gạch thể hiện một năm là một cái gì? Năm là một viên gạch, năm viên gạch là cái gì?
Cuộc đời của mình tu.
Tất nhiên là cái đó gọi là tuổi đời chồng chất, phải không? Là những cái viên gạch nó chồng lên đó, phải không? Nhiều viên thì nó càng có nhiều cái kẻ đó. Tất nhiên là cái nhăn nhóm của cuộc đời của mình đó. Rồi, cũng cho, cũng thưởng luôn không sao? Cho chàng pháo tay. Bây giờ á, cái viên gạch đó là để xây cái nhà mình hôm nay. Vì cái nhà mình hôm nay có rồi cũng mất, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta muốn xây cái nhà nào mà cho nó có còn hoài còn mãi? Vậy ai biết mình xây cái nhà gì? Xây nhà thế gian thì cũng đem vô lò thiêu à. Vì xây cái nhà gì mà nó lại là còn hoài còn mãi? Ai biết?
Mỗi viên gạch cái nhà là cũng một cái tuổi đời của mình chồng chất.
Không, bây giờ đó là thầy hỏi là bây giờ á, cái viên gạch của cuộc đời mình nó xây lên được trăm tuổi cũng chết cũng mất rồi, bây giờ mình xây cái nhà nào mà để cho nó còn hoài còn mãi?
Dạ, mình phải xây cái nhà
vĩnh
cửu ở Tây Phương.
Đúng rồi, xây nhà vĩnh cửu Tây Phương được làm bằng cách nào?
Dạ, bằng cách là mình phải tu hạnh ngay từ bây giờ để mình tạo dựng một cái bức tường vững chắc.
Rồi, cho chàng pháo tay. Đúng rồi.